Sử thượng tối cường tông chủ, chương 384, Quang Môn, góc truyện audio.com, đồ tể, phong ấn trong cơ thể hắn bây giờ đã hoàn toàn mở ra, thực lực đã khôi phục đến hư cảnh, tàn sát nhiều binh lính hơn nữa cũng là dễ như ăn cháo. Vẻn vẹn là thời gian nửa ngày, quân đội của Đại Dận Đế Triều cùng Đà Hồng Đế Triều, đã bị tàn sát 10 vạn, binh lính còn lại cũng là quân tâm tan rã, triệt để xong đời. Đồng thời trong lúc hai đại đế triều ngông cuồng tự đại bị diệt liền lập tức chấn kinh tất cả mọi người. Đại Dận Đế Triều cùng Đà Hồng Đế Triều liên thủ đối phó Khí Thiên Tông, đây là tin tức cơ hồ đã truyền khắp toàn bộ Đông Vực, bây giờ hai đại đế triều bị diệt mỗi người đều đoán được là do Khí Thiên Tông hạ thủ. Trong lúc nhất thời, uy danh của Khí Thiên Tông liền chấn động mạnh mẽ, toàn bộ Đông Vực đều biết Khí Thiên Tông cái tông môn này là cường hãn như thế nào. Trạng vạng ngày thứ hai, đồ tể liền trở về, mang theo nạp hồn hoàn, cùng với 10 vạn âm hồn trong đó. Hối âm đại trận mở ra, lần nữa đem 10 vạn âm hồn này hấp thu vào. Đến đây, toàn bộ bên trong hối âm đại trận đã nắm giữ đầy đủ 12 vạn âm hồn, mỗi cái âm hồn đều là gầm thét gào thét tràn ngập oán khí. Diệp Thần vẫn luôn quan sát cái hối âm đại trận này, nguyên bản hắn là không biết hối âm đại trận tàng ở nơi nào thế nhưng theo 10 vạn âm hồn truyền vào trong trận liền để hối âm đại trận triệt để bạo phát. Những âm hồn này gào thét cùng cuồng bạo, để hối âm đại trận không thể nào ẩn giấu được nữa mà bạo lộ ra. Thiên đế, hối âm đại trận đã sắp xếp, chỉ cần đợi được ngày dương khí sung túc, để đại trận hấp thu đủ thái dương chi khí, liền có thể chuyển hóa thành âm dương nghịch loạn đại trận. Bạch Mi đi tới trước mặt cô Yểm, quay về phía cô Yểm bẩm báo. Có câu nói cô âm không dài, cái hối âm đại trận này, tự nhiên là không có cái công dụng gì trọng đại, chân chính có dùng chính là từ cái hối âm đại trận này chuyển hóa thành âm dương nghịch loạn đại trận. Bây giờ âm khí đã đầy đủ thế nhưng vẫn còn thiếu dương khí. Cô Yểm liếc mắt nhìn hối âm đại trận bàng bạc âm u thản nhiên nói. 8 ngày sau, vừa vặn là tiết chính dương của huyền tinh đại lục là một ngày mà dương khí sung túc nhất, đến thời điểm đó liền có thể để đại trận hấp thu liệt nhật dương khí chuyển hóa thành âm dương nghịch loạn đại trận. Sau khi nói đến đây, cô Yểm trên mặt liền lộ ra một tia hưng phấn. Bởi vì cái âm dương nghịch loạn đại trận này cũng là một trong những chìa dùng để khóa kích hoạt đại hư không song long hí châu trận. Đại hư không song long hí châu trận, không chỉ cần phải có vô số thiên tinh cùng linh thạch cùng với người của hai cái dị vị diện khác nhau, mà nó còn cần phải có cái âm dương nghịch loạn đại trận này đến thôi, thúc thiếu một thứ cũng là không được. Bây giờ 3 loại điều kiện cũng đã tập hợp đủ, nỗi nhớ nhà của cô Yểm không tự chủ được mà tăng lên, như vậy hắn lại làm sao có khả năng sẽ không kích động. Đợi thêm 8 ngày nữa, tiết chính dương, chính là thời khắc ta phản về vị diện quê nhà. Cô Yểm trong ánh mắt lộ ra kiên định. Còn có 8 ngày, Diệp Thần cũng được thông báo tin tức này, tiết chính dương 8 ngày sau đó sẽ bắt đầu mở ra đại hư không song long hí châu trận. 8 ngày sau sao, không biết 8 ngày sau, sẽ là cái cảnh tượng gì, cái hình ảnh gì. Tuy rằng biết rõ khả năng là không lớn thế nhưng Diệp Thần vẫn là không. Góc truyện audio.com, nhịn được mà ước mơ, không nhịn được mà chờ mong. Thật sự có thể trở về địa cầu sao? Cùng lúc đó, cách xa ở Cửu Tiêu Ma giới Hắc Bào Diệp Thần cũng nhận được một cái tin tức để hắn vô cùng phức tạp. Trong khoảng thời gian này, hắn đều ở trong quân doanh tĩnh tâm tiềm tu, tu vị đã triệt để vững chắc ở nguyên thần cảnh. Phương diện võ kỹ cũng có một chút tiến bộ, chỉ có điều những tiến bộ này rất yếu ớt, cũng không quá lớn. Ngày hôm nay, Diệp Thần liền nhận được một cái thông báo, chính là ở 3 ngày sau hắn sẽ theo Khai Dương Đế Triều đi tới Huyền Tinh Đại Lục triệt để chinh phục Huyền Tinh Đại Lục. Đây là nhóm quân đội thứ 3 mà Cửu Tiêu Ma giới phái ra, yếu nhất cũng là Đế Triều, Thiên Triều chính là quân chủ lực, thậm chí các đại thiên triều đều là toàn bộ ra tay rồi. Đây là thực lực mà Huyền Tinh Đại Lục hoàn toàn không có cách nào chống lại, lần này bọn họ là muốn triệt để đem Huyền Tinh Đại Lục đánh tan. Chinh phục đã lười lại kéo dài thêm, Vạn Mâu quân đoàn chọn lựa ra một nửa binh sĩ theo đế quốc xuất chinh. Mà Diệp Thần chính là một trong số một nửa kia, xác suất không lớn, cũng không nhỏ. Cho tới Thiên Kỵ quân đoàn cùng Bách Chiến quân đoàn cũng là phái ra 1/10 binh lính theo đế quốc xuất chinh. Mà Thiên Lôi cũng là theo Thiên Kỵ quân đoàn xuất chinh. Bởi vì lấy thực lực hiện tại của Thiên Lôi, muốn hỗn vào trong đó thật sự là dễ như ăn cháo. Huống chi là con đường chính quy cũng có thể đi vào. Lần này Khai Dương Đế Triều xuất chinh, không chỉ có chọn lựa binh lính từ quân doanh 3 thủy thành, mà là từ tất cả thành trì chọn lựa ra binh lính tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ. Diệp Thần mặc dù là binh lính thuộc Vạn Mâu quân đoàn thế nhưng đến trong những người này cũng sẽ không tính là gì. Bởi vì Vạn Mâu quân đoàn mặc dù là vương bài của 3 thủy thành thế nhưng cũng không phải là vương bài của Khai Dương Đế Triều. toàn bộ Khai Dương đế triều, nắm giữ quân đoàn so với Vạn Mâu quân đoàn mạnh hơn cũng không phải là số ít. Khai Dương đế triều chiến dịch lần này, hết thảy binh lính được chia làm 3 cái quân đoàn. Thiên địa nhân, thiên quân đoàn, tự nhiên là quân đoàn mạnh nhất, nhân số vô cùng ít ỏi, yếu nhất cũng là tu sĩ có tu vị thông linh cảnh. Địa quân đoàn, tương tự cũng vô cùng cường hãn, thế nhưng so với thiên quân đoàn lại yếu nhược hơn không ít, mỗi một tên lính đều có thể so với tồn tại từ bên trong Vạn Mâu quân đoàn đi ra. Cho tới nhân quân đoàn, cũng chính là quân đoàn yếu nhất, đa số đều có tu vị là thông thần cùng hóa thần. Đối với loại người có thực lực như Diệp Thần, cũng chỉ có thể bị phân đến địa quân đoàn mà thôi. Còn thiên lôi, nhưng lại là giả chư thôn hổ cho nên được phân vào bên trong quân đoàn yếu nhất nhân quân đoàn. Sau khi 3 cái quân đoàn được tụ hội phân ra, Diệp Thần liền nhìn thấy được hoàng đế của Khai Dương đế triều. Là một cái người trung niên có vóc người hơi mập mạp, thế nhưng trên người lại tỏa ra một cỗ uy thế làm người ta không khỏi kinh ngạc. Bạch bào Diệp Thần mấy ngày trước đây đã từng gặp qua Đại Dận hoàng đế cùng Đà Hồng hoàng đế, đồng thời còn tận mắt nhìn thấy bọn họ chết đi, vì lẽ đó bây giờ hắn đối với hoàng đế của Khai Dương đế triều, Diệp Thần cũng là không có cái lòng sợ hãi gì. Khai Dương hoàng đế, khí thế trên người cùng Đại Dận hoàng đế, Đà Hồng hoàng đế đều có chút tương tự. Gocchuyenaudio.com, bọn họ đều là bá chủ nhất phương, nắm giữ hoàng khí quả thật giống như là nhi tử của trời cao. Đại quân sắp xuất phát, Khai Dương hoàng đế cũng không có nói lời gì vô ích gì, đơn giản là ở trong hư không vạch ra một cái, chỉ thấy trong hư không bỗng nhiên xuất hiện một đầu môn hộ nửa trong suốt. Rất hiển nhiên, đây chính là cửa vào có thể qua lại đến Huyền Tinh đại lục. Diệp Thần chú ý tới, lòng bàn tay của Khai Dương hoàng đế có một cái tiểu cầu quỷ dị, trên thực tế hắn là dựa vào cái tiểu cầu này mới có thể dễ phá mở rào chắn giữa hai cái thế giới. Cùng lúc đó Diệp Thần cũng là không khỏi nghĩ tới bản Nguyên Châu mà thiên đạo ban tặng hắn, không nghĩ tới hắn căn bản vẫn không có sử dụng bản Nguyên Châu, liền có thể trở về Huyền Tinh đại lục. Sớm biết như vậy, liền không cần phải hao tổn tâm cơ đem bản Nguyên Châu này lấp đầy, bây giờ căn bản cũng không có tác dụng nữa rồi. Diệp Thần trong đầu liền không khỏi cảm thán một câu, thời điểm ngay khi Diệp Thần đờ ra, Khai Dương hoàng đế liền đã dẫn dắt quân đội chậm rãi thông qua đầu quang môn kia tiến vào. Quang môn này một đầu là cửu tiêu ma giới, thế nhưng một đầu khác lại là Huyền Tinh đại lục. Cách chương.